Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự với đề tài Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, trả lời phỏng vấn nhật báo La Crosse. Kế đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 52 đến câu 59. Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Ca-phác-na-um. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo tác giả Sukomlinski, con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Ở trong, sống nhờ là hai trong các thành ngữ của Thánh Gioan. Hai động từ này nói lên mối tương quan hiện diện nội tâm giữa các nhân vật, có nghĩa là kết hiệp với nhau vì hiểu biết và yêu thương. Thật vậy, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu đã tự hiến chính mình làm của ăn, nuôi sống nhân loại. Đây là dấu chỉ hùng hồn, sống động nhất của người hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu đã trở nên tấm bánh bé nhỏ để nuôi sống và ở lại với con người cho đến ngày tận thế. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con mình và máu Chúa để nuôi dưỡng tâm hồn chúng con. xin cho chúng con khi đón nhận tình yêu Chúa. Chúng con biết trao ban tình yêu ấy cho anh chị em đồng loại. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Cuba. Thánh tích Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến Cuba. 17 năm sau chuyến viếng thăm Cuba lịch sử, vị Giáo Hoàng người Ba Lan một lần nữa trở lại đất nước này, nhưng với thánh tích của Ngài. Theo thông tin trên trang web của Hội đồng Giám mục Cuba, thánh tích là vài giọt máu của vị thánh chứa trong một chiếc lọ nhỏ. Trong thời gian cuối cùng, Ngài nằm bệnh viện, không lâu trước khi thánh nhân qua đời, vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005. Thánh tích được rước đến Cuba nhờ các nữ tu dòng Tôi Tớ Trái Tim Bị Đâm Thâu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Sau khi đã đi qua nhiều thành phố ở Hoa Kỳ và Guatemala. Trước hết, thánh tích được tôn kính từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 4 tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Bác Ái ở Encore, thành phố Santiago de Cuba. Sau đó được rước đến Camagüey từ ngày mùng 10 đến 12. Đức ông Slavomir Odier, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã ủy thác cho các nữ tu dòng Tôi Tớ Trái Tim Bị Đâm Thâu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria chịu trách nhiệm rước hòm thánh tích trong cuộc hành hương đi qua nhiều nước. Dòng Tôi Tớ Trái Tim Bị Đâm Thâu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria là dòng giáo phận do mẹ Adela Galindo thành lập năm 1990. Tại Tổng Giáo Phận Miami. Đặc sủng của dòng là trở nên hình ảnh sống động và sự hiện diện của trái tim Mẹ Maria trong lòng hội thánh. Các giám mục Cuba cũng cho biết các ngài đã mời Đức Hồng Y Beniamino Cela, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ đến thăm Cuba và chuyến viếng thăm đã được ấn định từ ngày 22 đến 28 tháng 4. Đức Hồng Y Beniamino Cela từng giữ chức vụ sứ thần tòa thánh tại Cuba từ năm 1993 đến năm 1999. Theo chương trình, Đức Hồng Y Cela sẽ gặp gỡ các giám mục, thăm một số giáo phận và cuối cùng sẽ có cuộc gặp gỡ chính thức với giới chức chính quyền dân sự.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Gabon. Trong buổi tiếp kiến các giám mục nước Gabon sáng ngày 20 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hàng giáo sĩ tại nước này vượt thắng sự kỳ thị bộ lạc và chủng tộc. Sáu giám mục nước Gabon về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục tăng cường tình huynh đệ và cộng tác với nhau. Đồng thời, Ngài cũng nhắc nhở rằng, anh em thân mến trong hàng giám mục, sự hiệp nhất của hàng linh mục quanh giám mục của mình là điều phải nêu gương cho các tín hữu, hầu mang lại cho họ cảm thức về giáo hội như một gia đình của Thiên Chúa. Sự hiệp nhất ấy phải được biểu lộ qua sự quan tâm làm sao chống lại nguy cơ tinh quái, kỳ thị bộ lạc và chủng tộc. Vì những điều này chính là sự chối bỏ tin mừng. Tinh thần hiệp thông ấy được biểu lộ đặc biệt qua sự quan tâm huynh đệ của anh em đối với cuộc sống và sứ mạng của các linh mục, qua việc đối thoại liên lỉ, không ngại trừng phạt những tình trạng đòi phải làm như vậy trong công lý và bác ái. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các linh mục ân cần chuẩn bị bài giảng và các bài giáo lý. Bài giảng là phương thức để đánh giá sự gần gũi và khả năng gặp gỡ của một vị mục tử với dân của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Gabon quan tâm săn sóc với các tu sĩ, phân định việc tuyển chọn và huấn luyện chúng sinh, giúp các giáo dân ý thức về ơn gọi của họ trong giáo hội. Gabon rộng hơn 267.000 cây số vuông, với gần 1.600.000 dân cư, thuộc ít nhất 7 ngôn ngữ khác nhau, và hơn 51% là tín hữu Công giáo thuộc 6 giáo phận. Tiền Hy Lạp. Giáo hội chính thống lo lắng về số phận của hai giám mục bị bắt cóc hồi năm 2013. Hôm Chủ nhật 19 tháng 4, Đức Thượng Phụ Antiochia, John X thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tích cực tìm hiểu về số phận của hai giám mục bị bắt cóc hồi 2 năm trước tại tỉnh Aleppo, ở phía bắc Syria. Ngày 22 tháng 4 năm 2013, một nhóm có vũ khí đã bắt cóc Đức Cha Boulos Yazigi, giám mục Aleppo thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp, và Đức Cha Yuhanna Ibrahim thuộc Giáo hội Chính thống Syria khi các ngài đang tiến hành các hoạt động nhân đạo ở làng Kafra Deel thuộc tỉnh Aleppo. Từ đó không có tin tức gì về các ngài. Đức Thượng Phụ John X, người anh em có một trong hai giám mục này, bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng rằng hai giám mục còn sống, nhưng đáng tiếc là cả thế giới đều im lặng và chẳng ai cho chúng tôi bằng chứng cụ thể nào." Phát biểu với báo chí ở Liban, vị thượng phụ kêu gọi toàn bộ cộng đồng và các tổ chức quốc tế hãy hành động, quan tâm đến số phận của hai giám mục, theo các tường thuật được hãng thông tấn quốc gia đăng tải. Ngài chua xót: "Chúng tôi đã cố gắng nói chuyện với tất cả những ai có thể giúp được về vấn đề này, nhưng đáng tiếc là chỉ có im lặng hoàn toàn." Tuy nhiên, hôm 17 tháng 4 vừa qua, người đứng đầu cơ quan an ninh của Liban, tướng Abbas Ibrahim, đã cho biết về các giám mục Boulos Yazigi và Yuhanna Ibrahim, cũng như về nhà báo Samir Kassab cũng bị bắt cóc ở Syria, rằng có một số dấu hiệu cho thấy họ vẫn còn sống. Theo cơ quan giám sát nhân quyền ở Syria, hàng chục ngàn người đã bị bắt cóc hoặc mất tích ở Syria kể từ khi bắt đầu cuộc chiến cách nay 4 năm. Cũng như những người đồng hương Hồi giáo, nhiều Kitô hữu Syria đã trốn khỏi đất nước vì tình trạng bạo lực, cũng như vì các lực lượng quân thánh chiến Jihad nổi dậy ở một số nơi. Cha Paolo Danoglio, một linh mục dòng tên người Ý, đã bị bắt cóc hồi cuối tháng 7 năm 2013 tại tỉnh Raqqa, căn cứ của nhóm cực đoan tự xưng là Nhà nước Hồi giáo, và số phận của cha vẫn chưa biết ra sao. Hồi tháng 4 năm 2014, linh mục dòng tên người Hà Lan, Frans van den Loop, đã bị một người La Mã sát hại ở thành phố cổ Homs, khi ấy đang nằm trong tay các phiến quân. Ngài đã từ chối rời khỏi thành phố để ở lại giúp đỡ những người cơ cực. Và tháng 3 năm 2014, 13 nữ tu Syria bị một nhóm phiến quân vũ trang bắt cóc ở phía bắc Damascus đã được trả tự do sau nhiều cuộc thương lượng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với đề tài Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin trả lời phỏng vấn nhật báo Claros do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong dịp đến Pháp hồi cuối tháng 3 vừa qua, nhân dịp phát hành quyển đầu tiên trong trọn bộ tác phẩm Đức Giê-xu Nazareth, Hình ảnh và Sứ điệp của nhà thần học Joseph Ratzinger, nhà xuất bản Parole et Silang, Hồng Y Gerhard Müller đề tựa. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã có cuộc trao đổi với nhật báo Công giáo La Croix về chủ đề hôn nhân Kitô giáo và huấn quyền của giáo hội. Đức Hồng Y Müller khẳng định, giáo hội không thể nhìn nhận cuộc hôn nhân thứ hai sau khi hai người đã ly dị. Đồng thời, Ngài khẳng định, sứ vụ của giáo hoàng là hiệp nhất thế giới. Sau đây là phần còn lại của cuộc trao đổi. Nói đến chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, về sứ vụ của gia đình trong giáo hội và trong thế giới, nhất là có thể có một sự tổng hợp giữa các quan điểm rất khác nhau, và đã trở thành đối nghịch nhau trong khóa họp vừa qua của Thượng Hội đồng. Đức Hồng Y Müller trả lời rằng, là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tôi có trách nhiệm đối với sự hiệp nhất trong Đức Tin. Tôi không thể tự xếp mình vào phe phái nào. Nhưng các sự thể đã rõ ràng. Chúng ta có giáo huấn của Chúa Giê-xu về hôn nhân và các giải thích chính thống giáo huấn ấy trong suốt lịch sử giáo hội. Các công đồng Florence và Trento, tổng hợp của hiến chế Gaudium et Spes và của toàn bộ giáo huấn sau này, vân vân. Về mặt thần học, mọi sự đã rất rõ ràng. Chúng ta đang phải đối diện với hiện tượng thế tục hóa hôn nhân, với việc tách biệt hôn nhân về mặt tôn giáo với khế ước dân sự. Thế là chúng ta đã để mất đi những yếu tố tạo nên hôn nhân, như là bí tích và định chế tự nhiên. Sứ điệp của giáo hội về hôn nhân đi ngược lại hiện tượng thế tục hóa này. Chúng ta cần phải tìm lại những nền tảng tự nhiên của hôn nhân và nhấn mạnh cho các tín hữu hiểu tính các bí tích của hôn nhân như phương thế đem lại ân sủng cho đôi vợ chồng và cả gia đình. Trả lời cho câu hỏi, vậy phải chăng các hội đồng giám mục hẳn sẽ có quyền rộng rãi hơn về những vấn đề này? Đức Hồng Y Müller nói rằng, cần phải phân biệt hai mức độ. Tín lý và tổ chức cụ thể. Chúa Giê-xu đã đặt Thánh Phê-rô làm như nguyên lý của sự thống nhất đức tin và của sự hiệp thông có tính cách bí tích của giáo hội. Đó là một định chế thuộc thần luật. Ngoài ra, chúng ta còn có các cơ cấu về phương diện giáo luật, vận dụng tùy theo hoàn cảnh. Các hội đồng giám mục là một hình ảnh diễn tả tính hiệp đoàn của các giám mục trên bình diện một quốc gia, một nền văn hóa hay một ngôn ngữ. Nhưng đây là một tổ chức mang tính cách thực tiễn. Giáo hội Công giáo hiện hữu với tính cách giáo hội phổ quát trong sự hiệp thông của tất cả các giám mục kết hiệp làm một với nhau và dưới sự gìn giữ của giáo hoàng. Giáo hội phổ quát cũng hiện hữu trong các giáo hội địa phương. Nhưng, giáo hội địa phương lại không phải là giáo hội Pháp hay Đức, chẳng hạn, mà là giáo hội Paris, giáo hội Toulouse, nghĩa là các giáo phận. Ý tưởng về một giáo hội quốc gia là hoàn toàn lạc đạo. Một sự độc lập trong đức tin là điều không thể có. Chúa Giê-xu Ki-tô là đấng cứu độ của mọi người, Ngài hiệp nhất tất cả mọi người. Đức Hồng Y Bộ trưởng Giáo lý Đức Tin khẳng định tiếp rằng, kỷ luật và mục vụ phải hoạt động trong sự kết hợp hài hòa với giáo lý. Giáo lý không phải là một lý thuyết thuần khiết, sẽ được thực tiễn chỉnh sửa, mà là biểu hiện của chân lý được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Sau hết, trả lời cho vấn đề những người ly dị tái hôn rằng, phải chăng sau khi thống hối, cuộc kết hợp lần thứ hai sẽ được nhìn nhận, nhưng không có tính cách bí tích? Đức Hồng Y Müller cho biết, một người không thể có hai vợ. Nếu cuộc hôn phối thứ nhất có giá trị, thành sự, thì không thể đồng thời tiến hành cuộc phối hợp thứ hai. Con đường sám hối thì có thể được, nhưng một cuộc phối hợp thứ hai thì không. Điều duy nhất có thể là trở lại với cuộc phối hợp hợp thức thứ nhất, hay sống cuộc phối hợp thứ hai như anh em, mà không phải như vợ chồng. Đó là lập trường của giáo hội, phù hợp với ý định của Chúa Giêsu. Tôi xin nói thêm là, vẫn có thể xin tòa án giáo hội tuyên bố một cuộc hôn nhân là vô hiệu. Đức Hồng Y nói thêm, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đưa ra yêu cầu về vấn đề đó rồi. Tiếp thay, đối với một số người công giáo, việc cử hành hôn nhân chỉ còn là một nghi thức dân gian, theo thói quen của xã hội, không hơn không kém. Đối với một số người khác, việc cử hành này có một ý nghĩa bí tích. Tòa án của giáo hội sẽ cho thấy hôn nhân đã thành bí tích hay chưa. Giáo luật có thể thích nghi với các hoàn cảnh cụ thể. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại, bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin dành cho Nhật báo La Croix, bản dịch Việt ngữ do Mai Tâm thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Lực đẩy cho cuộc sống. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Sử gia và nhà phê bình Anh vào thế kỷ thứ 19, ông Thomas Carlyle đã nói như sau. Sống mà không có mục đích thì chẳng khác nào một con tàu không lái. Một con người sống không có mục đích chẳng phải là người. Cuộc sống nào cũng được đẩy hoặc kéo bởi một cái gì đó. Dù chúng ta lái một chiếc xe hay đá một quả bóng, chúng ta vẫn cố gắng điều khiển nó theo ý muốn của chúng ta. Vậy thì đâu là lực kéo hay đẩy trong cuộc sống chúng ta? Ngay bây giờ đây, rất có thể chúng ta đang bị lôi kéo, bị giằng co, bị xâu xé bởi một vấn đề, một sức ép hay một hạn kỳ chót của một chuyện gì đó. Rất có thể chúng ta đang bị giày vò bởi một kỷ niệm buồn, một nỗi lo sợ đã trở thành ám ảnh, hay một niềm tin vô thức nào đó. Có cả hàng trăm hoàn cảnh, giá trị và cảm xúc đang lôi kéo và thúc đẩy chúng ta. Chúng ta có thể xếp loại năm lực kéo thông thường nhất trong cuộc sống. Trước hết, rất nhiều người đang bị lôi kéo vì tội lỗi. Họ phải cả đời trốn chạy những hối hận và lẩn tránh sự tủi hổ. những người để cho tội lỗi lôi kéo, là những người bị những kỷ niệm lèo lái. Họ để cho quá khứ điều khiển tương lai của họ. Một cách vô ý thức, họ thường tự trừng phạt bằng cách phá vỡ những thành công của mình. Sau khi Cain giết em, mặc cảm tội lỗi đã tách ông ra khỏi sự hiện diện của Chúa, và Chúa đã nói với ông, người sẽ suốt đời lang thang khắp mặt đất. Đây cũng là tình trạng của rất nhiều người ngày nay. Họ lang thang trong cuộc sống mà không có mục đích nào. Chúng ta là sản phẩm của quá khứ, nhưng chúng ta không nên là tù nhân của quá khứ. Mục đích của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi quá khứ của chúng ta. Ngài biến một kẻ sát nhân như Môi-se thành một nhà lãnh đạo, và một người hèn nhát như Gideon thành một vị anh hùng can đảm. Ngài cũng có thể làm được những điều kỳ diệu với cuộc sống của chúng ta. Nhiều người bị lôi kéo bởi nỗi uất hận và cơn giận dữ. Họ gặm nhấm những vết thương lòng, thay vì trút bỏ nỗi đau bằng sự tha thứ, họ vẫn ôm ấp mãi nó trong tâm trí. Một số tự chôn chặt trong vỏ ốc của mình và dồn nén lại cơn giận. Trong khi đó, một số khác lại để cho nó bùng nổ và trút xuống trên người khác. Cả hai thái độ đều không lành mạnh. Sự uất hận làm cho chúng ta bị tổn thương hơn chính người làm cho chúng ta tổn thương. Trong khi kẻ làm cho chúng ta tổn thương có lẽ đã quên đi hành động xúc phạm, thì chúng ta lại chôn chặt nỗi đau và kêu mang quá khứ. Những kẻ làm cho chúng ta bị tổn thương trong quá khứ không thể tiếp tục hãm hại chúng ta, trừ phi chúng ta vẫn tiếp tục gặm nhấm nỗi đau ấy qua sự uất hận. Quá khứ sẽ mãi mãi là quá khứ. Điều gì qua sẽ chẳng bao giờ trở lại. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được quá khứ. Chúng ta chỉ làm cho mình đau khổ bằng nỗi đắng cay của chúng ta mà thôi. Nhiều người bị lôi kéo bởi sự sợ hãi. Sợ hãi có thể là hậu quả của một kinh nghiệm đau thương, những chờ đợi không thực tế, một lối giáo dục khắt khe, hoặc ngay cả do di truyền. Nhưng dù cho nguyên nhân có thế nào đi nữa, những người bị sợ hãi lôi kéo thường đánh mất những dịp may trong cuộc sống, bởi vì họ không dám dấn thân. Họ sống cầu an, tránh những rủi ro và chấp nhận hiện tại. Sợ hãi là một ngôi nhà tù mà con người tự xây lấy cho mình. Sợ hãi ngăn cản chúng ta trở thành con người như Chúa mong muốn. Đối lại với sợ hãi, chúng ta phải tiến tới với những vũ khí của đức tin và tình yêu. Nhiều người bị lôi kéo bởi duy vật chủ nghĩa. Mục đích của cuộc sống đối với họ là chiếm hữu bao nhiêu có thể. Sở dĩ sự ham muốn trở thành lực kéo đối với nhiều người là bởi vì họ chạy theo một quan niệm sai lầm cho rằng càng có nhiều thì càng được hạnh phúc, càng trở nên quan trọng, càng được an toàn. Thật ra, của cải vật chất chỉ mang lại cho con người sự thỏa mãn chóng qua mà thôi. Bởi vì sự vật chẳng thay đổi, cho nên chúng ta dễ nhàm chán và lại muốn những cái mới hơn, lớn hơn, lạ hơn. nghĩ rằng càng có nhiều thì càng quan trọng hơn, là một huyền thoại. Giá trị của con người và giá trị của vật chất được đánh giá bằng hai bậc thang khác nhau. Giá trị của con người không được quy định bởi những cái có thể tính toán cân đo được. Và Thiên Chúa nói rằng điều quý giá nhất trong cuộc sống không phải là của cải vật chất. Nhưng huyền thoại thông thường nhất về tiền của là cho rằng càng có nhiều thì càng được an toàn hơn. Điều ấy đã chẳng bao giờ đúng với cuộc sống con người. Của cải vật chất có thể mất tức khắc bằng vô số yếu tố. Sự an toàn đích thực chỉ có thể tìm thấy trong điều mà không gì có thể cướp lấy khỏi chúng ta. Điều đó chính là mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Nhiều người bị lôi kéo bởi nhu cầu được tán thành. Họ thích được ca tụng và đề cao. Họ sống nhờ đám đông. Tiếc thay, những ai theo đám đông thường lạc mất trong đám đông. Rất có thể chúng ta không biết được tất cả mọi chìa khóa khác của thành công. Nhưng có một thứ chìa khóa dẫn đến thất bại. Đó là cố gắng làm vừa lòng mọi người. Để cho mình bị điều khiển và lôi kéo bởi dư luận là con đường chắc chắn nhất để đánh mất những mục đích mà Chúa dành cho cuộc sống chúng ta. Chúa Giêsu đã khẳng định, không ai có thể làm tôi hai chủ. Tất cả nhân lực kéo trên đây đều đưa chúng ta đến một ngõ cụt. Đó là một cuộc sống hụt hẳn, dị tật. Không gì quan trọng cho bằng biết được những mục đích mà Chúa muốn dành cho cuộc sống của chúng ta. Một cuộc sống không có mục đích là một cuộc sống vô nghĩa và không đáng sống. Biết được mục đích của cuộc sống sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Chúng ta được tạo thành là để sống có ý nghĩa. Sở dĩ ngày nay, dù với cuộc sống đầy đủ tiện nghi và thừa mứa của cải, nhiều người vẫn tìm đến với khoa bói toán và chiêm tinh, là bởi vì họ muốn khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống. Khi cuộc sống có ý nghĩa, con người có thể chịu đựng mọi sự. Biết được mục đích của cuộc sống sẽ làm cho cuộc sống thành ra đơn giản hơn. Mục đích của cuộc sống sẽ xác định điều chúng ta làm và điều chúng ta không nên làm. Mục đích của cuộc sống sẽ là chuẩn mực để chúng ta lượng giá những sinh hoạt nào là thiết yếu cho cuộc sống và những sinh hoạt nào là vô ích và thừa thải. Nếu không có một mục đích rõ ràng cho cuộc sống, chúng ta sẽ chẳng có nền tảng vững chắc để làm những quyết định đúng đắn, sử dụng thời giờ và năng lực một cách khôn ngoan. Chúng ta không thể làm hết tất cả mọi sự. Chúng ta chỉ có đủ thời giờ để làm điều Chúa muốn mà thôi. Biết được mục đích của cuộc sống sẽ giúp chúng ta tập trung sự chú ý. Không có một mục đích rõ ràng, chúng ta sẽ liên tục đổi hướng, đổi việc, đổi các quan hệ, đổi cả niềm tin. Những người làm nên lịch sử là những con người biết tập trung và có cuộc sống thống nhất. Biết được mục đích của cuộc sống sẽ mang lại động lực cho cuộc sống. Biết được mục đích của cuộc sống sẽ chuẩn bị chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Nhiều người để cả cuộc đời để cố gắng tạo ra một tên tuổi cho hậu thế. Họ muốn được mọi người nhớ đến sau khi chết. Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là điều người khác nói về chúng ta, mà chính là điều Thiên Chúa sẽ nói về chúng ta. Sống chỉ để lại một gia sản trên trái đất là một mục tiêu ngắn hạn. Sống để xây dựng gia tài vĩnh cửu, đó mới thực là sống có mục đích.
Vừa rồi là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy thực hiện.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu những thắc mắc, hôm nay chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô ôn lại bố cục của sách Sáng Thế và tìm hiểu thêm về câu chuyện của tổ phụ Gia-cóp.
Xin chào các anh chị. Vừa rồi là chúng ta đọc sách Sáng Thế từ chương 25 đến chương 36. Trước khi đi vào phần này, tôi nhắc lại cho các anh chị nhớ, sách Sáng Thế có hai phần chính. Phần thứ nhất là từ chương 1 đến chương 11. 11 chương đầu đó nói đến những vấn đề vượt thời gian, vượt trên lịch sử loài người. Nói đến nguồn gốc của con người, nói đến tội lỗi xâm nhập trần gian và hậu quả mà tội lỗi mang lại. Rồi bắt đầu từ chương 12 trở đi cho đến chương 50, tức là hết sách Sáng Thế đó, thì ta sẽ nói đến các tổ phụ. Đầu tiên là tổ phụ Abraham, sau tổ phụ Abraham thì đến Isaac, và sau Isaac thì đến Jacob, tức là phần hôm nay mà chúng ta chia sẻ. Ở chương 25 từ câu 19 đến câu 26 nói đến việc sinh hạ Esau và Jacob. Ai sinh hạ vậy? Rebecca. Thế phía đàn ông là ai vậy? Isaac. Tôi có một cái ghi chú nhỏ ở đây là tên Jacob á, đó là thể rút vắn của một tên gọi dài hơn là Jacobel. Có nghĩa trong tiếng Việt Nam đó là xin Thiên Chúa che chở. Rồi cũng ở trong chương 25, nhưng mà những câu kế tiếp từ 27 đến 34 đó thì kể một câu chuyện mà ta đọc nghe có vẻ hơi buồn cười. Đó là cái ông Esau này, không biết ông ấy tham ăn tham uống thế nào mà ông bán luôn cả quyền trưởng nam cho ông em. Đâm ra cái ông Jacob, ông ấy là em thì ông ấy lại được hưởng quyền trưởng nam, được có mỗi bát cháo, mất cả quyền trưởng nam. Nhưng mà ngồi ngẫm nghĩ lại thì biết đâu có lắm lúc các anh chị và tôi cũng chỉ vì một cái lợi nhỏ nhoi mà không chừng mất linh hồn, bán luôn cái quyền làm con Thiên Chúa cho ma quỷ. Rồi kế tiếp sang chương 26 thì có những mẩu chuyện về Jacob. Rồi sang đến chương 27 đó thì lại một cái câu chuyện khác cho thấy cái ông Jacob này ông láu cá. Tức là chúc lành mà cha già để lại cho người con lớn thì ông em ông hưởng hết. Anh chị biết là thuở xưa đó, thời các tổ phụ, cái việc mà chúc phúc lành là quan trọng lắm. Và khi chúc lành đã được ban thì không thể rút lại. Cho nên cái lời chúc lành của tổ phụ Isaac trước khi mà Ngài qua đời cho người con mà Ngài nhắm là Esau. Ngài nhắm rõ ràng như vậy. Thế mà ông ra con thì ông ấy toa rập với lại bà mẹ. Ông ấy chiếm luôn cái chúc lành. Bao nhiêu ân phúc là ông hưởng hết. Lát nữa thì chúng ta nhắc lại cái chuyện đó để mình đặt một vài câu hỏi mà suy nghĩ. Tiếp theo đó cũng ở trong chương 27 nhưng mà phần cuối và sang đầu chương 28 thì nói đến chuyện là Jacob ra đi tìm vợ. Và ở trong chương 28 có một sự kiện quan trọng, đó là giấc mơ của Jacob tại Bethel. Trong cái giấc mơ đó Jacob thấy điều gì? Thấy một cái thang nối trời và đất, và đồng thời nghe Thiên Chúa lặp lại những lời hứa mà Ngài đã hứa với tổ phụ Abraham và Isaac. Sang đến chương 29 đó, thì kể chuyện Jacob đến Haran, tức là đến nhà của ông Laban. Và cũng trong chương 29 nói đến cuộc hôn nhân của Jacob. Một lúc ông ấy lấy được hai bà. Thế lý do là ông ấy nhắm cô em kìa, cô Rachel kìa. Và vì cô em đó ông ấy mê mẩn, ông ấy chấp nhận, ông ấy làm công 7 năm. Ai dè đến lúc làm đám cưới thì hóa ra cô chị. Mà rồi vì mê cô em quá cho nên là ông ấy sẵn sàng thêm 7 năm nữa. Rồi đến chương 29 sang chương 30 đó thì nói đến việc Jacob qua hai bà vợ, mà hơn nữa lại còn qua hai nữ tỷ nữa cơ. Ông ấy sinh ra được những người con. Tôi chỉ xin các anh chị quan tâm cái này, bởi vì nó sẽ nối tiếp câu chuyện của tổ phụ Jacob. Tức là hai người vợ Lea và Rachel. Thì bà Lea đó, Chúa cho bà ấy sinh sản rất là tốt. Nhưng mà bà Rachel thì hiếm muộn. Chính vì thế mà bà ấy mới đề nghị là bà ấy dâng nữ tỳ cho chồng. Thế nhưng mà cuối cùng thì Chúa lại cho bà Rachel, bà ấy sinh con. Và rất đặc biệt là bà ấy sinh ai vậy? Giuse, nhớ dùm nhé. Rồi thì đến cuối đời bà ấy sinh một lần nữa trước khi chết. Ai vậy? Benjamin. Khi ta nhớ hai nhân vật này thì đọc cái câu chuyện sự tích của Giuse đó, ta sẽ rất dễ hiểu. Rồi chương 30 thì nói đến việc là Jacob càng ngày càng trở nên giàu có. Nhưng mà cũng chính vì thế mà nó nảy sinh ra sự ganh tị trong gia đình của ông Laban. Thành thở ra sang chương 31 đó, thì ông ấy chuẩn bị để rời gia đình của Laban. Và cuối cùng thì là bỏ trốn. Bỏ trốn thế nhưng mà ông Laban ông ấy đuổi theo. Và hai bên kết ước với nhau vui vẻ. Sang chương 32, tức là lúc bấy giờ đã rời gia đình của Laban và trở về quê hương của mình, thì Jacob chuẩn bị gặp Esau. Có lẽ chúng ta hiểu được tâm trạng của Jacob, là một người em mà chiếm quyền trưởng nam của anh, cho nên ông ấy trở về quê hương mà trong lòng ông ấy nơm nớp lo sợ. Thành thử ra ông ấy cầu xin với Chúa rất là tha thiết, để xin Chúa che chở, giữ gìn, nâng đỡ ông. Và trước khi mà gặp Esau đó thì có một đoạn văn rất quan trọng mô tả cái cuộc vật lộn của Jacob với Thiên Chúa. Mà từ cuộc vật lộn đó Jacob được đổi tên thành Israel. Từ đó, dân tộc được gọi là dân Israel, với 12 người con của Jacob, đứng đầu 12 chi tộc. Sau cái câu chuyện về Jacob vật lộn với Thiên Chúa rồi, thì ở chương 33 kể về cuộc gặp gỡ giữa Jacob và Esau. Một cuộc gặp gỡ hết sức tốt đẹp, và chứng tỏ ở đây đó là Chúa chúc lành cho ông ấy. Sang đến chương 34 có một câu chuyện buồn, đó là cô con gái của Jacob tên là Dina bị cưỡng hiếp. Thế nhưng mà từ cái câu chuyện này thì dẫn đến một kết quả làm sao các anh chị còn nhớ không? Cái anh thanh niên đấy mà cưỡng hiếp cô Dina này này, anh ấy có yêu thương cô con gái này thật lòng không? Có đấy, anh ấy muốn cưới làm vợ, anh nói với bố đến gặp gỡ gia đình Jacob để xin cưới đàng hoàng tử tế. Rồi phía bên gia đình Jacob thì đưa điều kiện là sao? Là phải chịu phép cắt bì. Cắt bì là dấu hiệu chứng tỏ rằng người đó thuộc dân của Chúa. Thế cho nên bây giờ cái gia đình này ta cứ gọi là dân ngoại đi. Bây giờ nhân cái việc kết hôn với lại Dina này, họ chấp nhận chịu phép cắt bì, họ gia nhập dân của Chúa. Câu chuyện xem ra có vẻ nhỏ đấy, nhưng mà nếu mình có giờ để mình suy nghĩ, cũng có thể nói đến chuyện hôn nhân khác đạo ngày hôm nay đấy. Và chương 35 nói đến cuối đời của tổ phụ Jacob, rồi sang chương 36 thì là gia phả của Esau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Cầu Chúa thương cha mẹ con, suốt đời hy sinh lao nhầm. Cầu Chúa thương cha mẹ con, suốt đời yêu nhau chung tín. Yêu Chúa cho dù khó khăn, theo Chúa yêu đời chứng nhân. Khuya sớm dâng kinh cảm tạ.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng một họa sĩ suốt đời ước mơ về một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông đến hỏi vị giáo sĩ để biết được điều gì đẹp nhất. Vị giáo sĩ trả lời: "Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin, vì niềm tin nâng cao giá trị con người." Họa sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với cô gái và được trả lời rằng: "Tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ khóc than, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao trọng. Cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu." Cuối cùng, họa sĩ gặp một người lính mới trở về từ trận mạc. Được hỏi, người lính trả lời: "Hòa bình là cái đẹp nhất trần gian. Ở đâu có hòa bình, là ở đó có cái đẹp." Và họa sĩ đã tự hỏi mình: "Làm sao tôi có thể vẽ cùng một lúc niềm tin, hòa bình và tình yêu?" Khi trở về nhà, ông nhận ra niềm tin trong ánh mắt của các con, tình yêu trong cái hôn của người vợ. Chính những điều đó làm tâm hồn ông ngập tràn hạnh phúc và bình an. Họa sĩ đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi hoàn thành tác phẩm, ông đặt tên cho nó là Gia Đình. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên cho chúng ta thấy toàn cảnh bức tranh gia đình thật là đẹp. Một bức tranh có đầy đủ cả ba yếu tố: niềm tin, hòa bình và tình yêu. Đó là điều mơ ước của mỗi người, mỗi gia đình. Từ những ước mơ đó, người ta không ngừng sáng tác ra những vần thơ và các lời nhạc để nói về tổ ấm gia đình. Như bài hát Ba Ngọn Nến Lung Linh của Ngọc Lễ. Gia đình, ôm ấp những ngày thơ, cho ta bao kỷ niệm thương mến. Gia đình, vương vấn bước chân ta đi, ấm áp trái tim quay về. Lung linh tình mẹ tình cha, lung linh cùng một mái nhà, lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh hai tiếng gia đình. Lời hát thật giản dị, nhưng lại mang lại cho chúng ta cảm nhận thật to lớn về tình yêu và hạnh phúc của gia đình. Thật vậy, gia đình là nơi đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, tiếng hát của người mẹ và sức mạnh của người cha. Nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy. Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều hay lẽ phải, nhận biết niềm tin và có lý tưởng sống. Mỗi người khi sinh ra và lớn lên luôn được nuôi dưỡng và bao bọc bởi cha mẹ, rộng hơn nữa là ông bà, cô bác và anh chị em ruột thịt. Gia đình là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ. Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng trở thành cao lương mỹ vị, như ca dao Việt Nam đã viết: rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Gia đình là nơi tiền bạc không quý bằng tình yêu. Đó là nơi ngay cả nước sôi và khổ đau cũng reo lên niềm vui hạnh phúc. Là Kitô hữu, mỗi người còn có một gia đình lớn hơn, đó là giáo hội. Qua bí tích rửa tội, mỗi người trở thành thành viên của gia đình giáo hội. Mọi Kitô hữu đều là anh em của nhau. Vì thế, mỗi người hãy luôn cố gắng làm cho bức tranh của giáo hội trở nên một bức tranh hài hòa của niềm tin, hòa bình và tình yêu, qua việc tuân theo giáo huấn của giáo hội và cộng tác vào những công tác của giáo hội. Lạy Chúa, xin cho mỗi thành viên trong gia đình luôn biết nỗ lực không ngừng để làm cho bức tranh của gia đình đầy đủ những yếu tố niềm tin, hòa bình và tình yêu. Xin cho mỗi thành viên trong gia đình luôn sống đúng vai trò của mình mà Chúa đã xếp đặt. Và xin Chúa không ngừng chúc lành cho bức tranh của gia đình của mỗi người luôn đầy đủ ba yếu tố trên: niềm tin, hòa bình và tình yêu. Amen.
Cầu Chúa thương cha mẹ con suốt đời hy sinh lao nhọc. Cầu Chúa thương cha mẹ con suốt đời yêu nhau chung tín. Yêu Chúa cho dù khó khăn, theo Chúa yêu đời chứng nhân, khuya sớm dâng kinh cảm tạ. Lạy Chúa, tâm hồn này nguyện xin theo Chúa.
Chúa, con nguyện thề từ nay yêu Chúa muôn niềm. Lạy Chúa, linh hồn này nguyện tôn vinh Chúa muôn nơi, ngợi ca Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin từng ngày nguyện thờ Thiên Chúa ngôi cha. Lạy Chúa, xin cho niềm cảm tạ Thiên Chúa ngôi con. Lạy Chúa, xin một đời thờ tôn vinh Chúa Thánh Linh, Thiên Chúa ba ngôi. Cầu Chúa thương anh chị em, kính thờ Thiên Chúa yêu người. Cầu Chúa thương anh chị em, yêu người tôn vinh Thiên Chúa. Yêu Chúa yêu người thiết tha, tha thứ xây đời mến thương. Dâng Chúa câu kinh sớm chiều. Lạy Chúa, tâm hồn này nguyện xin theo Chúa chung kiên. Lạy Chúa, con nguyện thề từ nay.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.